Sức khỏe trường thọ không phải do Phật Bồ Tát ban cho, không phải do thần linh cho bạn. Cầu khẩn nơi thần linh là vô ích. Đây là nghiệp báo của chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, chư Phật, Bồ Tát, thần linh phù hộ chúng ta, dùng phương pháp gì để phù hộ vậy? Giáo huấn, dùng phương pháp này. Nếu chúng ta chịu tiếp nhận giáo huấn, y giáo phụng hành, mới có thể chuyển được nghiệp báo của mình. Trong mạng chúng ta là đoạn mạng, trong mạng tai nạn nhiều, bệnh tật nhiều, điều này là có thể chuyển được. Cách chuyển như thế nào vậy? Cố gắng nỗ lực tu thập thiện nghiệp, vậy là có thể chuyển được ngay. Nếu như tiếp tục tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, vẫn cứ tạo tác đủ thứ bất thiện, thì vận mệnh của bạn, nghiệp báo của bạn không thể chuyển được. Không những không thể chuyển được, trong tội nghiệp còn tăng thêm tội nghiệp mới nữa. Cái quả báo này càng chuyển càng tệ. Những đạo lý chân tướng sự thật này không những ở trong trước tác của cổ thánh tiên hiền, chúng ta thường hay đọc thấy lịch sử ghi chép ở trong tiểu thuyết, bút ký của cổ nhân. Những điển hình về sự tướng quả báo này thật là quá nhiều rồi. Chúng ta đọc thấy rồi, nghe thấy rồi, phải nỗ lực mà quan sát, tư duy thật kỹ. Cái đạo lý này thật sự hiểu được rồi, chúng ta mới hiểu được sát sanh cái tội lỗi này nhất định không được làm. Cho dù chúng ta gặp phải người ác sát hại chúng ta, chúng ta cũng không hề có mảy may ý nghĩ trả thù, càng không thể có hành vi trả thù. Giống như trong Kinh Kim Cang nói, ca lợi dương cắt xẻo thân thể. Câu chuyện này rất dài, Phật nói rất cặn kẽ ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang chỉ là nêu ra mấy câu, nói cặn kẽ là trong Kinh Đại Niết Bàn. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu đức hạnh chân thật của mình, tuy bị người ta sát hại, lập tức sinh thiên, hưởng thiên phước. Nếu như có ý hận, có ý nghĩ trả thù, bị người sát hại rồi, lập tức quả báo đi vào tam độ ngay. Nếu như cả đời không có tạo tội nghiệp quan trọng, có ý hận, phần lớn đầu thai loại gì vậy? Rắn độc mạnh thú. Ý hận của họ không có tiêu, họ liền biến thành súc sanh. Tâm vẫn có thể giữ được thanh tịnh, giữ được từ bi, họ đi lên, chí ít cũng lên đến trời, đi làm vua trời rồi. Cho nên bạn thử nghĩ xem, họ sao lại ôm hận? Nhân gian rất khổ, trên trời rất vui sướng. Họ sát hại ta rồi, lập tức tiện ta đi về trời, ta cảm ơn họ còn không hết, sao lại đi hận họ? Kiết hung hỏa phước chỉ có trong khoảng một niệm. Cái này đòi hỏi lúc bình thường phải thường xuyên bồi dưỡng, Nếu không thì cảnh giới hiện tiền, cái tập khí này địch không nổi, ý hận của bạn sẽ sinh khởi lên, thế là hỏng rồi, là đọa lạc đi xuống rồi. Cho nên lúc bình thường hàng ngày phải tu dưỡng, đem nó tập thành một thói quen. Gặp phải nghịch duyên, gặp phải người ác, không sinh sân hận, vẫn là từ ái. Vậy là đúng rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.